Lòng can đảm gồm một số truyện ngắn trích trong tuyển tập Kho tàng truyện Đức Dục do Quỳnh Phạm Hương Trang tuyển chọn và dịch. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 1999. Người đọc Thu Hồng. Lời nói đầu. Chúng ta trở thành những người gan dạ là nhờ những hành động dũng cảm. Aristotle. Những đặc điểm về tính cách, đạo đức và thói xấu được định hình từng bước trong mỗi chúng ta thông qua thực hành. Bởi vậy, bằng việc tập làm quen với những điều nguy hiểm và chống lại chúng, mà chúng ta trở nên can đảm và có khả năng chiến đấu chống lại nguy hiểm, sợ hãi. Chống lại những đe dọa, không thể nhầm lẫn với sự bất chấp kiểu điếc không sợ súng. Sợ hãi là xúc cảm hoàn toàn thích đáng khi ta đối diện với những điều đáng sợ. Herman Melville, trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Moby Dick, Cá voi trắng, đã viết rằng: "Trên tàu của tôi, không có một ai không sợ cá voi." Thuyền trưởng Starbuck của chiếc tàu săn cá voi Beaker đã nói như thế. Ông ta muốn lưu ý, sự can đảm đích thực và đáng tin cậy không chỉ là thứ nảy sinh từ sự đánh giá đúng về mối nguy hiểm mà chúng ta bất ngờ gặp phải, mà một người đồng hành không biết sợ còn nguy hiểm hơn một người hèn nhát. Người can đảm không phải là người không bao giờ biết sợ. Người không hề sợ hãi là cách nói để chỉ kẻ liều lĩnh, bồng bột. Loại người này sẽ gây nên sự tổn hại hơn là giúp đỡ được chúng ta trong những lúc khẩn cấp, nguy hiểm. Khó mà dạy dỗ những người như thế. Còn người hèn nhát lại là người thiếu tự tin. Lòng can đảm có tính lan truyền. Một người can đảm có thể truyền ngọn lửa cháy bỏng này đến những người khác, khiến cho họ cũng thấy hơi ấm nung nấu tim gan họ. Điều này có thể tìm thấy trong nhiều ví dụ trong lịch sử. Lời tâu của Trần Hưng Đạo với vua Trần Nhân Tôn: "Nếu bệ hạ muốn hàng giặc, xin trước hết hãy chém đầu lão thần đi đã. Đầu của lão thần còn, thì xã tắc cũng còn, xin bệ hạ đừng lo." Đó là một ví dụ sáng chói cho lòng can đảm và sức lan truyền mạnh mẽ của nó. Đó cũng là thứ lòng dũng cảm của Horatius ở chiếc cầu thuộc Rome thời cổ, và cũng là thứ can đảm được những con người lặng lẽ gánh chịu khi họ đứng vào hàng ngũ của Thánh Gandhi, của mục sư Martin Luther King. Bằng sự phản kháng bất bạo động, họ đã thức tỉnh lương tâm quần chúng chống lại sự bất công. Tất nhiên, chìa khóa khác cho sự thành công của họ là lý trí. Lý trí thực tiễn là thành tựu đúc kết từ tri thức và bản lĩnh được tôi luyện trong cuộc sống. Thiện ý và nhiệt tình làm điều tốt, tự nó là chưa đủ. Chúng ta cần sự khôn ngoan để cho lòng dũng cảm của ta được định hướng một cách sáng suốt. Và chúng ta cũng cần ý chí và sự thúc đẩy có thể giúp ta khám phá từ trong sâu xa của lòng mình ngọn lửa của sự dũng cảm. Nói chung, ánh sáng của lý trí sẽ giúp chúng ta thấy được chính nghĩa, và chính nghĩa sẽ làm cho lòng dũng cảm phát triển. Sợ bóng tối là hiện tượng phổ biến của trẻ con. Điều này cung cấp cho chúng ta những cơ hội tương đối an toàn cho những bài học đầu tiên về lòng dũng cảm. Trong gia đình, các bậc anh chị cũng có nhiều điều kiện để góp phần vào việc dạy trẻ phát huy những thiên hướng của chúng, bằng cách dựng lên một mặt trận dũng cảm trước mặt em trai, em gái của mình. Em thấy đấy, chẳng có điều gì đáng sợ cả. Đây là một bài tập tốt, một bài tập đầu tiên. Mặt khác, trong những cơ hội gặp thử thách, chúng ta hãy để các em thể hiện sự can đảm của chúng vì chúng ta. Trường hợp này sẽ giúp chúng học được cách hành xử lòng tự tin và sự sợ hãi, để xác định điều đúng đắn phải làm và tập trung ý chí để thực hiện điều đó.
Thank you.